Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế nên người thân cần thực hiện nhiều việc phước thiện như làm từ thiện, cúng dường tam bảo, tụng kinh, hồi hướng cầu nguyện, hương linh sẽ nương nhờ được sự trợ giúp này mà sớm thoát khỏi. Rồi có người thì đặt nhiều cái nghi vấn thế này: ông bà cha mẹ mình đã chết nhiều đời, đã xin lỗi đã chết nhiều năm rồi, bây giờ mình cầu nguyện, mình cúng dường, mình cúng trái ăn, mình làm việc phước thiện, cái việc làm này nó có bị vô ích hay không? Xin thưa rằng không. Kinh Địa Tạng nói những điều mà mình làm để hồi hướng cho người thân mình, cái phước của mình làm mình hưởng là phước. Người thân mình mặc dù mình toàn tâm toàn ý mà hồi hướng công đức đó để cầu nguyện cho người thân, nhưng mà người thân mình hưởng được một phần công đức không bao giờ làm được. Bởi vì thấy những cái đồng tiền đó là mình xài, cái đồng tiền đó là mình để mình kiếm xài những việc cá nhân, mà mình làm những cái việc phước thiện này thì cái phước đương nhiên thuộc về mình là phần nhiều. Còn người thân của mình hướng tâm thì được một phần trong một phần nhỏ trong cái phần phước đức của mình đã làm. Do vậy, giả dụ như người thân của chúng ta đã mất ngay 20 năm, bây giờ có thể trở thành một cậu thanh niên hoặc là một cô thiếu nữ là 18-20, nhưng mà những việc làm của mình hồi hướng để cầu nguyện cho người thân mình đó, thì cái cậu thanh niên, cái cô thiếu nữ già này vẫn là thừa hưởng được cái phước không bao giờ bằng. Tại sao mà thừa hưởng được? Bằng cái năng lực nào mà mình bây giờ mình đang sống như thế này mà ông bà mình trở thành một cái cậu bé sống ở hàng xóm mình, là tại sao mà việc làm của mình mà cậu bé kia lại được? Xin tôi rằng nói về mặt tâm linh, nó không thể nào mà chúng ta được. Chúng ta lấy một điều đơn giản, cái thân chúng ta được tạo thành từ đâu? Tình cha và quý mẹ. Rồi cha mẹ chúng ta được tạo thành từ đâu? Cũng tình cha quý mẹ. Nữa là cha mẹ chúng ta được tạo thành từ ông bà nội, ông bà ngoại, phải không? Rồi ông bà nội, ông bà ngoại mất đi rồi thì còn lại sự hiện hữu đó là cha và mẹ. Rồi chúng ta là hiện thân, trong thân chúng ta có một phần của cha và mẹ chúng ta trong đó, đúng không? Do đó là những việc làm phước thiện của chúng ta, những việc làm phước thiện của chúng ta thì đó cũng là những việc làm phước thiện mà của ông bà nội, ông bà ngoại chúng ta đã. Bởi vì ông bà nội trong thân của chúng ta có sự hiện hữu của cha và mẹ, có sự hiện hữu của ông bà nội, ông bà ngoại. Do đó cái thân hiện tại của chúng ta có sự hiện hữu của ông bà của chúng ta. Do đó là mặc dù cái sự cái về cái thân tướng của ông bà chúng ta đó, thì đã chuyển kiếp qua một cái đời khác rồi, nhưng mà cái sự để lại một phần tạo nên cơ thể chúng ta, những việc làm này nó sẽ là ảnh hưởng đến ông bà. Phước đức chúng ta tạo được thì ông bà mình cũng có phần công trong đó. Do đó là những việc làm đó ông bà mình vẫn được rồi. Cao quá không hiểu không? Có thể tâm hiểu không hết, nhưng mà ta hiểu được phần nào cũng là đúng. Hơn nữa, để người chết không bị đọa lạc, không còn chịu sự thống khổ, nên chúng ta cần phải giảng kinh để thay thị trong linh, khiến cho người chết nghe hiểu, sẽ cảm được niềm an lạc, sớm
sớm thoát khỏi khổ đau và có thể giảm nhẹ sự thống khổ, giúp cho họ được siêu sanh tịnh độ và thân thức sáng suốt, sẽ sinh về cảnh giới tốt lành và được sắc sinh ở cõi trời hay là sinh lại cõi người. Vì kinh luật đại thừa có công năng sinh thiện diệt ác và tiêu tội được phước, cho nên giảng kinh luật này để tương trợ cho người chết có thể làm cho nghiệp chướng của họ được tiêu trừ, trí huệ họ được phát sinh. Nếu phát sinh ở cõi trời, người nhờ công đức giảng kinh luật tương trợ trong nên được giảng sinh tịnh độ. Ra mắt chư Phật, nếu đọa lạc chốn muôn đồ thì nhờ công đức giảng kinh dông dạ được thoát ly ưu đồ, xin khỏi nhân thiên. Kinh Trung Lan chúng ta và thánh đề bị cái nỗi thống khổ với địa ngục hằng hà, nhưng mà nhờ cái lễ cai tăng của một kỳ liên cúng nhân ngày tự tấu của chư tăng, cái năng lực mà chú miệng của chư tăng nó cảm thông qua muôn trùng thế giới, nó có một cái sức mạnh vô biên khiến cho cái hương linh của bà thánh đề chuyển biến cái nghiệp duyên tu căn. Nhờ cái năng lực đó bà thánh đề được sinh về cõi trời, nhưng mà cái năng lực cầu nguyện của chư tăng hôm đó không phải chỉ tác động được cái tâm thức của một mình bà thánh đề, mà tất cả chúng sinh bị đọa lạc ngày hôm đó cũng được sinh về cõi trời. Do đó là chúng ta học, chúng ta đến với đạo pháp, chúng ta phải đặt trọn niềm tin vững vàng về những năng lực có thể mình không thấy nhưng mà chúng ta sẽ cảm nhận. Giống như chúng ta ở nhà, chúng ta vẫn có bàn thờ Phật, mà tại sao chúng ta không có lên chánh điện mà chưa đứng đợi lên bàn thờ Phật, chúng ta ngồi tụng kinh mà chúng ta đến chùa? Nếu như trong chúng ta để vừa bước chân vào cổng chùa cảm thấy một cái không khí nó an lành, nó mát mẻ, cảm thấy nó thanh thoát ngay cả, nên chúng tôi cũng tưởng hay không, chúng tôi nói là đa phần Phật tử chúng ta, đa phần chúng ta nếu như mà mình không cảm nhận được cái niềm an lạc khi học giáo lý, thực hành giáo lý, thì cái giờ này chúng ta ở nhà, chúng ta mở cái nàng gốc cái đài lo, ngồi trên cái bàn ăn của gia đình, rồi phòng là thế nào là phòng mạnh, rồi xem tivi giải trí, rồi rất nhiều những điều tốt đẹp mà vô đây sống trong một cái hội trường mà quạt nó cũng không đủ mát, quạt không đủ mát, thay ở nhà nó có nhiều điều tốt đẹp hơn mà chúng ta lại bỏ cái điều tốt đẹp ở nhà mà chúng ta bước vào chùa chịu ngồi trong cái hội trường như thế này, thì chắc chắn ít nhiều gì chúng ta cũng cảm nhận được những cái điều tốt đẹp thông qua việc mà học hành do đó. Do vậy chúng ta phải hiểu rồi chúng ta thực hành, chúng ta mới thấy được những điều an lạc, những cái điều mà nếu như chúng ta không bước vào đây, không học, không thực hành thì không thể nào chúng ta dùng tiền chúng ta mua vật chất của cải, chúng ta có thể là có tiền chúng ta mua được, còn những cái điều an lạc, những cái giáo lý như thế này, thực hành giáo lý là được những cái điều mà chúng ta thực hành giáo lý đó mang lại cho chúng ta, chỉ cho chúng ta cảm nhận được, giống như là uống nước nóng lạnh tự mình uống nước vào, mình không thể nào diễn tả cho người khác biết uống vào cái cảm giác như thế nào, nó sảng khoái, nó như thế nào đó, mình chỉ có mình uống mình mới cảm nhận được nó mà không thể diễn tả cho người khác. Cứu nguy nạn cho chúng sinh lúc còn sống là thể hiện tâm từ bi, siêu độ thần thức của dân linh khi họ qua đời là biểu hiện tâm hiếu thuận. Nếu bất hiếu, bất từ thì đâu thể nào tránh khỏi tội lỗi mà phải kết thành tội sinh sống. Do đó là chúng ta là cứu độ chúng sinh là thể hiện tâm mình. Rồi chúng ta là siêu độ chúng linh là biểu hiện cái tâm là hiếu thuận. Do đó nếu như mà giữ gìn thực hành, giữ gìn không sát sinh, thực hành phóng sinh thì chúng ta gìn giữ được tam trụ tịnh vương. Nghiêm kỳ giới này đầy đủ là giữ gìn tam trụ tịnh vương, nghĩa là phát khởi tâm từ không sát hại chúng sinh, đó là gìn giữ giới, đó là nhiếp luận nghi giới. Rồi tìm cái phương tiện cứu hộ, đó là nhiếp thiện âm giới. Nghĩa là mình thấy chúng sinh là bị sự mà nhốt đói khát khổ sở như thế, chiếm nhốt trong lòng cá mà nằm trong thao sắc bị người ta sát hại, mình tìm cách để mình cứu giúp thì đó là nhiếp thiện âm giới. Khi mình thực hành cái việc mà phóng sinh đó, đó là phụng hành cái việc phóng sinh, đó là nhiếp chúng sinh giới. Do đó thực hành việc phóng sinh này là đầy đủ cả tam trụ tịnh giới. Theo Phật giáo, việc phóng sinh là việc làm có công đức lớn lao. Thế nên các vị Bồ Tát với việc độ sinh là trách nhiệm của mình, cần phải thực hành việc phóng sinh thật nhiều để thế giới này bớt đi một phần sát nghiệp. Đó là nội dung chúng tôi chia sẻ với các bạn. Thì mong rằng thông qua cái nội dung này thì chúng ta có một cái nhận thức nó cao hơn. Thì đúng ra đối với mặc dù chúng ta vẫn tiếp xúc với là kinh thọng vọng với những điều giới này, nhưng mà đúng ra chúng tôi triển khai cái nội dung này ở một cái cấp bậc nó thấp, nó phù hợp với cái trình độ chúng ta, đó là lớp giáo lý căn bản. Còn hôm nay cái buổi đặc biệt là buổi cuối cùng chúng tôi tiếp xúc cho chúng tôi là nâng chúng ta lên ở một tầng cao. Nói mười hiểu được mấy? Nói mười mà hiểu được năm là quý, mà hiểu năm mà thực hiện một thì cũng là quý rồi. Dạ mời cô.
Họ Bồ Tát giới thầy thì dành cho Phật tử tại gia thì có bắt buộc là phải ăn chay thường, rồi họ phát quan trai một tháng là bao nhiêu ngày
rồi các thầy cô? Thì cái câu hỏi này nó rất nhiều người thắc mắc, và chúng tôi có cái quan điểm thế này. Cái quan điểm của chúng tôi nó khác với quan điểm của Hòa Thượng Thông. Mặc dù chúng tôi là cùng dạy luật với Hòa Thượng, thì tất cả những cái lớp luật Hòa Thượng dạy đó, ví dụ như là ở trường cao trung Phật học, những cái nơi Hòa Thượng từng dạy trước đây, thì Hòa Thượng đã bàn giao tất cả những cái trường lớp lại cho chúng tôi thế Hòa Thượng dạy. Rồi cái lớp Việt Nam Quốc Tự thì là cũng chúng tôi cùng với Hòa Thượng, thì thời gian chúng tôi dạy thì cũng nhiều hơn thời gian Hòa Thượng hơn đó. Mỗi hồi chiều Hòa Thượng lại báo chúng tôi tin nữa. Hòa Thượng nói là cái niềm vui, cái tín hiệu mừng là thành hội dự kiến mở một cái lớp mà dạy cho Chư Tăng về giới luật cũng như là về nghi lễ của Phật giáo. Mới vừa dự kiến mở mà số lượng đăng ký 1,000 người. Và đúng là cái thời này mà tăng y mà quan tâm với luật và đăng ký học như thế là rất quý. Và đúng rất là vui. Nhưng mà đúng nói là chúng tôi cùng sẽ mở, sẽ dạy hộ quan, nhưng mà họ đúng không đủ sức khỏe để mà phụ trách xin chúng ta bảo. Và đúng là nói chúng tôi sẽ phụ trách và đúng cái lớp mà hộ quan số lượng là trong cùng học cùng một lớp là 1,100 người. Còn thực tế mà chúng ta tiếp xúc là rất lớn, do đó là chúng ta nói là chúng ta rất là ngại nhất là trong thi. Tới một mùa thi chúng tôi khoảng 1,000 bài, 1,000 bài thi đó là 1,000 người mà chúng tôi mỗi tuần phải tiếp xúc, đó là tâm niên. Nghĩa là số lượng rất đông, rất lớn như thế. Nhưng mà cái quan điểm của chúng tôi là cũng có một vài cái quan điểm nó khác với Hòa Thượng. Khác ở chỗ này, Hòa thượng Minh Thông và một quý hòa thượng khác nói rằng ăn chay đều được thì họ Bồ Tát, ăn không được thì không nên ăn. Đó là cái quan điểm, cái lập trường của hòa thượng. Còn chúng tôi thì là được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi quan điểm thế này. Thứ nhất là giới Bồ Tát khi thọ, từ lúc chúng ta lãnh thọ đến lúc chúng ta thành Phật giới nó mới hết. Do đó là chúng ta mà kiếp này mà mình chịu bỏ công ăn việc làm, bỏ những cái vui chơi giải trí bên ngoài mà vô mà ngồi học kiểu này, thì ít nhất chúng ta cũng là nhiều đời nhiều kiếp gieo phối tâm đạo rồi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng từng họ đề giới pháp rồi, cũng từng là bỏ giới Bồ Tát rồi. Nhưng mà có cái là chúng ta thọ trong những kiếp trước, kiếp này mình quên mất tiêu rồi. Mình chưa thành thánh, khi nào thành thánh thì mình nhớ những việc làm của những kiếp về trước. Mình chưa thành thánh cho nên mình không nhớ. Nếu giả dụ như trong một kiếp nào của vô lượng kiếp về trước chúng ta có thọ giới Bồ Tát, thì bây giờ giới trong người chúng ta có không?
Có.
Do đó giới Bồ Tát gọi là quân thánh. Quân tập chủng tử phát khởi thiện căn, đó là giới Bồ Tát. Giới tinh gian là không Tát, nghĩa là kiếp này có họ mới được, không họ không được. Giới Bồ Tát không họ mà giới được có không được. Cho đó là nếu như chúng ta mà giới nó có trong người mà mình không biết, chẳng lẽ mình ăn ăn mặn là không phải, phải không? Chẳng lẽ mình không họ nó thì giới nó vẫn có trong người mình, lại là mình được ăn mặn. Còn khi mình họ mình thấy ăn chay, không phải như thế. Cho nên là giới Bồ Tát vẫn có cái sự hiện hữu với Bồ Tát trong mỗi chúng ta. Và một điều nữa là giới của Đức Phật giới cấm á, như chúng ta đã có học á, cái điều kiện họ giới á, nó không bắt buộc là phải ăn chay mới được họ giới. Khi nào ăn chay mới là đủ điều kiện được họ giới thì chúng ta bắt buộc phải ăn chay. Còn cái này cái điều kiện mà họ với Bồ Tát là không có bắt buộc ăn chay, mà không phải là điều kiện, cho đó là khi họ chúng ta dẫn đạt giới. Còn cái điều mà giới mà ăn thịt chúng sinh á, đó là giới ăn mặn á, thì cái điều giới đó là cái điều, một cái điều giới nằm trong thiên nhẹ của giới Bồ Tát. Nó là một cái thiên nhẹ chứ không phải là thiên nặng. Nó nằm trong thiên nhẹ là cái điều giới mình họ á, mình giữ được thì được phước, không giữ được thì không sao. Do đó theo quan điểm chúng tôi, mà chưa ăn chay trường được vẫn có thể thọ với Bồ Tát. Nhưng mà đó là quan điểm của tôi. Còn bà hội thì bà hội chưa đồng ý với mình. Trở lại thì những vị mà có đăng ký học cái lớp bên xá lợi đó, là ngày mốt 3:30 chúng ta có mặt bên đó để chúng ta tham dự cái lễ khai giảng. Thì đầu tiên thì hòa thượng nói là hòa thượng nhiều việc quá, chắc hòa thượng không có phụ trách cái lớp này, chắc là một mình cũng thôi. Nhưng mà mới ngày hôm qua hòa thượng nói là nếu như mà Phật tử mà có cái tâm mà ham học về giới pháp như thế này thì hòa thượng sẽ sắp xếp thời gian cho mình. Do đó là trước đây thì dự kiến chỉ một mình chúng tôi phụ trách lớp, nhưng mà bây giờ thì hòa thượng quan tâm tới cái việc mà Phật tử mà học về giới pháp thì là mình cũng sẽ lên lớp tới lớp này. Thì đó cũng là một cái niềm vui. Mà lớp này thì theo chúng tôi ghi nhận được thì hiện tại là trên 160 đăng ký. Nghĩa là lớp bên Việt Nam Quốc tự đăng ký khoảng trên 70 vị. Và ở đây cũng đăng ký số lượng cũng trên khoảng đó. Còn Phật tử mà ở xá lợi hay các nơi khác mà đăng ký thì chúng tôi chưa nhận được. Thì do đó chúng tôi đón rằng cái lớp này là trên 200 người. Thì hiện tại trong cái thời buổi hiện tại mà Phật tử chúng ta quan tâm tới những điều liên quan tới giới pháp để gìn giữ, để chúng ta hộ trì Phật pháp, để giúp Phật pháp trường tồn, thì đó là cái điều rất là tín hiệu. Nó rất vui giống như hòa thượng báo thông tin chúng tôi là tăng ni mà hướng tâm dẫn được như thế là tín hiệu vui. Còn chúng tôi hiện tại chúng tôi tiếp cận được Phật tử, chúng tôi thấy Phật tử cũng rất là có lòng muốn học gì giới pháp, thì chúng tôi thấy đó cũng là cái niềm rất vui. Và mong rằng thì chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta cảm thấy những cái điều đó nó rất tốt đẹp cho chúng ta, thì chúng ta cũng là giới tinh thần của Bồ Tát, mình được những điều đó thì mình cũng là chia sẻ với mọi người.
cũng muốn mọi người được giống như mình. Giống như là nếu mà hôm nay chúng ta không lên đây mà chia sẻ nội dung này, chắc là chúng ta không nghĩ rằng cái nội dung này nằm trong giới. Mình không nghĩ rằng những cái điều này nằm trong giới, mà thật ra giới còn rất nhiều những cái điều nó rất thực tế trong những cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Nó rất là cần. Môn giới là cái môn rất là cần trong đời sống của người Phật tử xuất gia lẫn là Phật tử đại nhân. Rồi buổi học hôm nay các bạn chúng ta sẽ có ở đây, thì chúc đại chúng ta luôn sống an lành trong chân pháp.